Sự yêu thương và tính trách nhiệm. Tôi chỉ biết hai điều tốt đẹp trong vũ trụ: bầu trời đầy sao trên đầu chúng ta và tinh thần trách nhiệm trong trái tim ta. Kant. Tranh thủ được 3 tuần nghỉ sau khi kết thúc một kỳ học tại Úc, con trai tôi, Louis, đã thu xếp về nhà sum họp cùng gia đình đón năm mới. Xuân Giáp Ngọ 2014. Ngày cuối năm, tôi về đến nhà thì trời đã chạng vạng tối. Chuẩn bị dọn mâm cơm lên, tôi phát hiện con trai vắng nhà. Đem thắc mắc này hỏi con gái, tôi nhận được câu trả lời ngắn nhưng dường như chứa đựng cả một câu chuyện. Anh hai chạy đi bệnh viện thú y để trả tiền thuốc cứu con mèo bị bỏ rơi. Không bao lâu thì nghe tiếng còi xe. Thế là con trai đã kịp về nhà ăn tối cùng gia đình. Chưa kịp vui, tôi ngẩng lên nhìn con. Hỡi ơi, trong tay nó, một con mèo màu vàng dài khoảng 15cm đang thở thoi thóp, cặp mắt sưng tấy đổ gàn. Râu đâu không thấy, chỉ thấy mũi miệng đầy vết xước. Hai chân sau được băng bó, nằm co ro trong chiếc áo khoác của nó. Tôi đoán thầm, chắc con mèo con này đã bị bỏ rơi rồi gặp lũ trẻ nghịch ngợm quậy phá và đâm thọt nên mới ra nông nỗi này. Sao tự nhiên con lại biết đến con mèo này? Tôi gặng hỏi con trai. Thì ra, thông tin này được đăng trên Facebook, Pet Mái Ấm. Người bạn gái của Louis, cũng là du học sinh, đã chạy xe máy ra chỗ cầu cứu trong công viên Tao Đàn để kịp đưa con mèo đi bác sĩ thú y. Nhưng vì mang không đủ tiền và bà của cháu cũng không cho phép nuôi nên đã cầu cứu hiệp sĩ ra tay. Thật sự trong lòng tôi lúc ấy không thoải mái tí nào, bởi vì Tết Nhất sắp tới nơi, công việc khá bề bộn. Tự nhiên nhà phải rước một con vật về mà chưa biết nó sẽ sống được hay chết tại nhà. Thông thường những gia đình gốc Hoa không thích nuôi mèo, nhất là mèo bị bỏ rơi. Con mèo này đã không rõ nguồn gốc xuất xứ, tình trạng sức khỏe lại quá éo le. Nhưng tôi đã kịp kiểm soát cảm xúc của mình bằng suy nghĩ. Thương con thì phải hiểu suy nghĩ và động cơ trước mọi việc làm của con, để không có phản ứng gì với con lúc đó. Theo dõi con và suy nghĩ thêm, tôi lại thấy mừng. Mừng vì tôi nhận thấy trong tình yêu thương loài vật nuôi của con trai đã có cả tính trách nhiệm, thể hiện ở từng cử chỉ săn sóc, nuôi dưỡng và dạy bảo cho con mèo biết giờ giấc, nơi ăn chốn ngủ và cả phần đi vệ sinh hàng ngày để giữ cho nhà được sạch. Sức khỏe mèo con, giờ được đặt tên là Haru, bình phục một cách nhanh chóng trong sự thương yêu, che chở và bảo bọc của con trai và con gái tôi. Giờ thì tôi đã có cảm giác vui và hạnh phúc vì nhận thấy trong hành trình tìm kiếm và tích lũy tri thức, các con tôi đã tích lũy được cả lòng yêu thương và tính trách nhiệm. Tôi hiểu, đằng sau những việc làm nhỏ nhoi như yêu thương một sinh vật sống, đằng sau những việc làm tưởng tầm thường như giữ sạch nơi mình ở, là một tấm lòng bao dung, một tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng của mình. Những điều ấy phải xuất phát từ cái tâm, từ trong ý thức mới đủ sức gây cảm xúc cho người chứng kiến. Tôi thầm cảm ơn các con đã cho tôi cảm giác hạnh phúc này. Nhân câu chuyện trên, tôi cũng muốn có đôi điều nhắn gửi đến các bậc cha mẹ nên ủng hộ con trẻ trong việc nuôi thú cưng. Nhiều bậc phụ huynh rất không tán đồng cho con cái nuôi thú cưng trong nhà, bất kể là chó, mèo, thỏ hoặc hamster. Đa phần vì các bậc cha mẹ ngại lông thú bay lung tung trong nhà, rồi bao thứ phiền toái khiến nhà cửa ngăn nắp trật tự vốn có bị xáo trộn. Thật ra cho con cái nuôi thú cưng cũng là cách để chúng biết cách thể hiện sự yêu thương với vật nuôi qua cử chỉ âu yếm, ve vuốt, mớm cho nó ăn, lo cho nó ngủ, thậm chí học cách tắm rửa, dẫn thú cưng đi dạo phố. Trẻ con có thể dạn dĩ hơn, chủ động hơn trong giao tiếp, đặc biệt thông qua việc giao lưu với những người đồng chí thú để cùng học hỏi lẫn nhau cách nuôi dạy thú cưng sao cho ngoan ngoãn và khỏe khoắn. Hơn thế nữa, Thú cưng cũng là đối tượng lắng nghe và trò chuyện tuyệt vời của con trẻ những khi trẻ vui hoặc buồn. Cho trẻ nuôi thú cưng chính là liều thuốc tinh thần giải sầu hữu hiệu những lúc cha mẹ vắng nhà. Theo nhận xét của các chuyên gia tâm lý, những đứa trẻ biết yêu thương chăm sóc loài vật thường biết cách thể hiện sự yêu thương với những người xung quanh khi nó trưởng thành. Suy ngẫm mỗi ngày. Một ông nông dân dẫn người bạn đi thăm trang trại nuôi súc vật của mình. Ở đó, mọi thú nuôi đều béo tốt, hiền lành, dễ thương. Với lòng thán phục, người bạn đã hỏi ông bằng cách nào, bí quyết nào để có thể nuôi được bầy gia súc như vậy. Người nông dân trả lời: "Tôi lo chăm sóc chúng ngay từ lúc chúng mới sinh ra." Một bí quyết đơn giản, ai cũng biết, nhưng rồi có mấy ai chú tâm thực hiện. Biết nói những gì cần nói. Chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của một cảm giác, một nụ cười, một lời tử tế, một lời khen chân thành hoặc các hành động nhỏ nhất của sự quan tâm. Tất cả đều có khả năng biến đổi cuộc sống xung quanh. Leo Buscaglia. Đưa mẹ đi một chuyến vượt Đại Tây Dương đến bờ đông, bờ tây của nước Mỹ để tham quan du lịch và thăm viếng các ông cậu, bà dì là điều tôi ấp ủ bấy lâu nay. Như lịch đã hẹn, chúng tôi đến lãnh sự quán Mỹ trước nửa giờ để xếp hàng và làm các bước thủ tục kiểm tra an ninh, trình hồ sơ, lăn dấu vân tay và chờ được gọi số để gặp lãnh sự phỏng vấn. Trong lúc chờ đợi, tôi để ý xem số lượng người được phỏng vấn thành công chiếm xác suất bao nhiêu. Cũng tầm khoảng 20% người được phỏng vấn không được chấp thuận cấp visa nhập cảnh Mỹ. Họ đi thẳng về hướng cửa ra về với khuôn mặt buồn thiu và đầy thất vọng. Xin mời quý khách có số thứ tự 2005 đến cửa số 3. Chúng tôi lập tức tiến nhanh đến quầy hẹn. Tôi gửi lời chào buổi sáng đến ông lãnh sự người Mỹ và được ông đáp lại bằng ánh mắt thân thiện. Vị lãnh sự này có thể nói lưu loát tiếng Việt, nhưng ông ta ưu ái đặt câu hỏi để tôi được nghe và trả lời bằng tiếng Anh, xoay quanh vấn đề nghề nghiệp, mục đích, điểm đến và thời gian lưu trú bên Mỹ. Quay sang người con trai tôi, ông hỏi thăm tình hình học tập và ước nguyện du học trong tương lai. Đến lượt mẹ tôi, ông lãnh sự hỏi: "Chồng bà đang làm nghề gì?" Mẹ tôi trả lời rằng ông đã mất 20 năm nay. "Ôi, tôi rất lấy làm xin lỗi." Vị lãnh sự đã cúi đầu xuống với một ánh mắt đầy chia sẻ trước sự mất mát của mẹ tôi. Sau đó, ông ta ký vô tờ giấy xanh, hồ sơ phỏng vấn được chấp thuận, cùng với nụ cười và lời chúc. Chúc cả nhà một chuyến đi vui vẻ. Luồng cảm xúc biết ơn và tôn kính nơi tôi dâng trào. Cách ứng xử diễn ra trong cuộc sống quanh ta, có những biểu cảm, lời nói tưởng chừng dễ, giản đơn, nhưng ít ai chịu chú ý và sử dụng nó. Biết cười, biết nói lời cảm ơn, lời chia sẻ, lời động viên và lời cầu chúc tốt đẹp đến người trực diện là thể hiện cả một tấm lòng, một nghệ thuật văn hóa ứng xử đượm chất nhân văn của một con người, một dân tộc văn minh. Điều này chẳng bao giờ lỗi thời, mà đó là một giá trị vĩnh cửu. Suy ngẫm mỗi ngày. Một người da trắng khi lạc vào trong bộ lạc ở châu Phi, anh ta thấy một thổ dân đang đọc kinh thánh. Anh ta cười mỉa mai. "Thứ đó, ở xứ tôi đã lỗi thời rồi." Người thổ dân đáp: "Thưa ngài, nếu ở đây mà kinh thánh lỗi thời thì chắc chắn ngài đã bị ăn thịt từ lâu rồi." Con rùa núi vàng. Giúp đỡ sốt sắng kể như giúp đỡ hai lần. Tục ngữ Pháp. Trong một chuyến công tác ra Nha Trang thăm viếng khách hàng, xe chúng tôi dừng trước một quán cơm ở dọc đường, cà ná để dùng cơm. Đang ngồi hóng gió biển và thưởng thức bữa cơm trưa, Một bé trai mặc quần xà lỏn, khoảng độ 12 tuổi, ẵm trên tay con rùa dài khoảng 25cm, chạy băng băng đến gần tôi và nói: "Cô ơi, con đang đói bụng, cô mua giúp con rùa núi này được không ạ?" Tôi đưa mắt nhìn con rùa rồi hỏi: "Con định bán bao nhiêu tiền?" Không nhớ rõ lắm thằng bé ngã giá bao nhiêu, nhưng tôi chỉ nhớ rằng tôi không mặc cả và đưa cho cậu bé số tiền đó. Đương nhiên, đó không phải là một con số quá lớn so với đồng lương nhân viên bán hàng của tôi lúc bấy giờ. Đôi lúc, sự phóng khoáng với những hoàn cảnh khốn khó, nghèo khổ sẽ đem lại niềm vui và những điều lành trong cuộc sống cho chúng ta. Chúng ta đâu cần phải chờ đến lúc sự giàu sang, sung túc đến với mình rồi mới có khả năng giúp đỡ người khác. Đâu đó các bạn sẽ thấy những bình nước trà đá đặt để trên lề đường để giải khát cho những người ăn xin. Có những thợ sửa giày dép tình nguyện phục hồi chức năng công cụ đi đường, giúp những người bán vé số dạo hay người đạp xích lô. Có những suất cơm miễn phí vào những ngày rằm hoặc ngày chủ nhật cho những bệnh nhân nghèo từ sự đóng góp của các tấm lòng hảo tâm. Chúng ta có thể sử dụng tiền bạc, tài năng hoặc thời gian để mang đến sự giúp đỡ cho người khác. Sự giúp đỡ đôi lúc cần có trí tuệ để không mắc bẫy những kẻ xấu lợi dụng tình thương của con người mà trục lợi cho bản thân. Thiết nghĩ những câu chuyện như thế sẽ lấy làm thú vị và thật ý nghĩa khi mang đi chia sẻ cho mọi người. Vấn đề không phải là số tiền bỏ ra nhiều hay ít, mà là sự giúp đỡ kịp thời với những người thật sự cần đến nó. Đó chính là niềm vui, là phúc lộc tích lũy cho bản thân và con cháu của chúng ta mai sau. Suy ngẫm mỗi ngày. Ngày nọ, có cậu bé bước vào tiệm kem và rụt rè hỏi mua kem dâu. "Một hộp kem bao nhiêu tiền ạ?" cậu bé hỏi. Cô phục vụ trả lời: 40 xu. "Thế cháu không đủ tiền, vậy một ly bao nhiêu?" Cô đáp: 35 xu. Cậu bé đếm lại những đồng tiền lẻ rồi mạnh dạn: "Cô bán cho cháu một ly." Cậu bé ăn xong ly kem rồi ra về. Khi cô phục vụ đến dọn bàn, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn có 35 xu trả tiền ly kem và 5 xu mà cậu bé nghèo đã thưởng cho cô. Với cô mãi mãi sau này, cô luôn nghĩ đây là món tiền lớn nhất mà cô đã nhận được, vì ở đó thấm đượm lòng nhân ái. Loại trừ những khuyết tật trong nhận thức. Chỉ có những kẻ điên hay những người chết mới không bao giờ thay đổi nhận thức của mình. Lowell. Nếu một ngày nào đó mà bạn có cơ hội thừa kế sự nghiệp của cha mẹ, hoặc có cơ hội làm việc cho người thân trong dòng họ, bạn bè, thì hãy luôn nhớ rằng, với người khác khi họ đạt được điểm 6, điểm 7, thì cha mẹ, người thân hoặc bạn bè của bạn sẽ mừng thầm. Họ chỉ thực sự mừng khi bạn cán đích hoặc trên điểm 7. Tại sao lại như vậy? Đó chính là sự kỳ vọng. Tôi đã từng đi nhiều nước trên thế giới, được quan sát và trò chuyện cùng với nhiều gia đình người Hoa, người Việt đang sống ở nơi đất khách quê người. Đến hôm nay sau giải phóng 40 năm rồi mà họ vẫn phải tằn tiện trong chi tiêu sinh hoạt để có khoản để dành gửi tiền về hàng tháng để viện trợ một phần người thân của họ đang sống ở Việt Nam. Với những người mất sức lao động thì rất khuyến khích duy trì sự quan tâm và giúp đỡ này. Điều tôi chứng kiến được, họ là những người trong độ tuổi lao động nhưng chẳng chịu làm lụng gì hết, suốt ngày la cà há miệng chờ sung rụng. Việc gì họ cũng chê. Nào là không phù hợp, phải đi sớm về muộn, lương trả thấp quá, thời gian làm việc dài. Có những hạng người muốn bạn im lặng và cho họ những gì theo ý họ muốn. Có những hạng người dù nghe bạn nói, nhưng họ hoàn toàn không có khả năng thay đổi bởi những thói quen đã ăn sâu bám rễ và hình thành tính cách con người họ. Đó là những người đã dung dưỡng khuyết tật trong nhận thức lớn dần theo thời gian. Tuy nhiên, cũng có những hạng người thích được nghe bạn nói và họ hạ quyết tâm từ bỏ những thói quen xấu để từ đó thiết lập những thói quen tốt. Bởi họ nhận biết được cái giá đã trả trong quá khứ. Và chính những lời khuyên hay sự giúp đỡ của bạn hôm nay sẽ giúp họ thay đổi số phận trong tương lai. Suy ngẫm mỗi ngày. Lúc hấp hối, một bác nông dân muốn các con của mình phải thay đổi nhận thức, thay đổi suy nghĩ thiển cận lâu nay, nên gọi các con lại cạnh giường. Bác căn dặn: "Các con ơi, bố sắp giả từ cõi đời này. Các con hãy ra cánh đồng nhà mình tìm một thứ đã giấu ở đó. Đó là tất cả những gì ba đã dành dụm để dành cho các con lâu nay." Các con tưởng bác giấu báu vật nên ngày đêm ra sức đào bới không chừa một chỗ nào. Thật ra chẳng có báu vật gì cả. Nhưng do đất được đào xới cẩn thận, nhờ vậy mùa sau các con bác nông dân đã được một mùa bội thu. Lòng tử tế. Sự thành đạt không phải ở nhờ người giúp mà chính ở sự thành tín. A. Lincoln. Người xưa có câu ở hiền gặp lành, đó là sự đúc rút từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống lẫn công việc của ông cha ta. Tuy nhiên, kinh nghiệm quý báu ấy dường như chưa được xã hội ngày nay coi trọng để làm kim chỉ nam trong cách đối nhân xử thế. Nhiều người lầm tưởng rằng ở hiền tức là không nên để ý đến những gì xảy ra xung quanh, không cần phản bác lại ngay cả những gì mà mình thấy chướng tai gai mắt. Là mặc kệ ai muốn làm sao thì làm. Không ít người cho rằng ở hiền sẽ trở nên nhu nhược, yếu thế, sẽ trở thành kẻ hay bị bắt nạt hoặc thành trò cười cho thiên hạ. Trong cuộc sống, ta thường bắt gặp hiện tượng ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu. Tức là người ta chỉ tử tế với người tỏ ra tử tế với mình. Ở đó, lòng tử tế được đặt lên bàn cân. Nó tỷ lệ thuận với cái được và tỷ lệ nghịch với cái mất của cá nhân. Vậy thì, lòng tử tế là gì? Nó có vai trò gì trong cuộc sống? Lòng tử tế mang lại gì cho người có nó? Bản thân tôi cho rằng, lòng tử tế chính là thái độ luôn biết ơn và trân trọng những gì mình đang có. Không ăn miếng trả miếng, không xem sự giàu sang của người khác là chuyện bất công với chính mình. Thích làm những việc mang lại niềm vui hay lợi ích cho người khác. Biết nhân nhượng, nhường nhịn, lắng nghe để tìm lẽ phải, thay vì tranh cãi để giành phần thắng. Biết chia sẻ những gì mình có với những người đang cần, từ vật chất đến kiến thức, kỹ năng. Trong kinh doanh, lòng tử tế thể hiện ở thái độ hợp tác với quản lý trong việc tuân thủ các quy trình về báo giá cạnh tranh, minh bạch giá cả, và trung thực với việc kê khai. Những điều tưởng chừng dễ, nhưng đôi lúc lại rất khó với những người không sẵn lòng tử tế. Những người không sẵn lòng tử tế đôi lúc không phải vì họ đói, họ khổ, mà là trong tâm trí của họ có vô số những lý do mang tính cá nhân, và họ tự cho phép mình suy nghĩ theo kiểu cha chung sẽ không cần ai khóc, hoặc việc mình làm không cần quan tâm đến việc của người khác. Ý nghĩ, hành vi tiêu cực như những con vi trùng trú ẩn ở khắp nơi trong môi trường sống. Sự phát tán của chúng sẽ không chỉ gây hại đến một cá nhân hay một nhóm nhỏ, mà nó đe dọa đến sức khỏe của cả cộng đồng. Vì vậy, ai cũng phải có trách nhiệm phát hiện kịp thời và cùng cộng đồng cô lập xử lý những con vi trùng đó để tránh dịch bệnh lây lan dẫn đến những tổn hại khôn lường về sau. Một gia đình, một tổ chức hay một quốc gia muốn bền vững và phồn thịnh, thì việc đấu tranh chống tiêu cực phải được coi trọng. Và việc kiểm tra, kiểm soát cần được thực hiện một cách thường xuyên và có hệ thống. Muốn thực hiện được như vậy, lòng tử tế trong ứng xử, giao tiếp phải được đặt lên hàng đầu. Có như vậy thì khi mọi người tương tác với nhau sẽ dễ cảm thông và thuận thảo hơn. Việc hợp tác mới có kết quả như mong muốn, mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân và cho toàn cộng đồng. Suy ngẫm mỗi ngày. Có một người thợ may trước khi chết, ông ta nói: "Hãy đưa cho tôi chiếc chìa khóa vào thiên đàng." Ai nấy nhìn nhau và không hiểu ý ông muốn gì nên hỏi lại. Ông cũng chỉ nói: "Hãy đưa cho tôi chiếc chìa khóa vào thiên đàng." Mọi người đưa cho ông nhiều thứ nhưng ông đều lắc đầu. Cuối cùng, họ đưa cho ông chiếc kim may. Một nụ cười sáng lên trong ánh mắt rạng rỡ. Ông bảo: "Tôi làm việc mỗi ngày với chiếc kim may này vì vinh quang Chúa. Bây giờ nó là chìa khóa cho tôi mở cửa vào nước thiên đàng." Không từ bỏ. Vị đắng của tính kiên trì mang lại vị ngọt ngào của thắng lợi. Ngạn ngữ Iran. Cầm trên tay cuốn hộ chiếu mới mà trong lòng tôi canh cánh nỗi lo, bởi vì số hộ chiếu cũ thể hiện trên thẻ APEC sẽ làm vô hiệu hóa mục đích nhập cảnh ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt với những quốc gia khắt khe như Úc và New Zealand. Định làm mới thẻ APEC nhưng lại vướng quá nhiều thủ tục hành chính, nên tôi chọn cách chuyển sang làm dịch vụ qua hãng lữ hành, đặng kịp sang Úc đúng thời gian 2 tuần nghỉ hè trước khi bước vào năm cuối bậc đại học của con trai. Nhưng lại được biết các hãng lữ hành không thể tác động được vào quy trình xét duyệt visa nhập cảnh của lãnh sự quán Úc. Vậy là chỉ còn cách cuối cùng là tự trình bày với lãnh sự quán Úc về việc sử dụng thẻ APEC song song với 2 hộ chiếu cũ và mới. Thư trình bày sau khi được soạn bằng tiếng Anh, tôi kiểm tra kỹ càng để chắc chắn không còn lỗi chính tả, và nhất là cách diễn đạt lột tả được tâm trạng, cảm xúc của mình. Tôi gửi thư đi cùng những bằng chứng đính kèm để tăng sức thuyết phục. Không đến nửa ngày làm việc, tôi đã nhận được thư điện tử phản hồi rằng trường hợp của tôi đang được xem xét và yêu cầu tôi bổ sung bản sao hộ chiếu mới. Thật mừng hết sức. Không mừng sao được khi trước đó nhân viên làm dịch vụ visa của hãng lữ hành đã chào thua. Nhưng vốn dĩ không dễ quay về khi còn nhìn thấy con đường khác, không từ bỏ khi còn nhìn thấy cơ hội, tôi đã quyết định thử. Và cố gắng của tôi đã được đền đáp. Lãnh sự quán Úc đã chấp nhận cấp visa cho tôi, và họ đã nhập số hộ chiếu mới của tôi vào hệ thống nhập cảnh của nước Úc. Thật tuyệt vời khi thấy được kết quả của lòng kiên trì, không từ bỏ. Suy ngẫm mỗi ngày. Một vị tướng đã nhiều lần thất trận, ông nản lòng muốn đầu hàng vì cho rằng ta không đủ sức đương đầu vì quân thù quá mạnh. Chính lúc nguy khốn đó, ông nhìn thấy con nhện giăng tơ giữa 2 vách đá. Ông bèn phá hỏng đi. Không nản chí, con nhện lại tiếp tục giăng tơ. Sau nhiều lần nhìn thấy sự kiên trì, bền bỉ không bỏ cuộc của con nhện, ông ngẫm nghĩ: "Hỡi con nhện bé nhỏ, ta cảm ơn vì ngươi đã dạy ta một bài học quý báu về sự bền lòng." Sau đó, ông quyết tâm kéo quân ra trận lần nữa và ông đã chiến thắng. Đừng để người già phải khóc. Việc làm tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng. Cổ ngữ Ấn Độ. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng, yên ả của ngày Chủ nhật. Nhìn vào số cuộc gọi đến 012 3 chấm, lạ hoắc. Số này không có trong danh bạ của mình. Thôi thì mình cũng bấm máy nghe theo như phép lịch sự tối thiểu. Đầu dây bên kia là tiếng nói nghẹn ngào của một người phụ nữ. "Húc Quân ơi, dì có chuyện muốn tâm sự với con." Lời nói chưa dứt thì tiếng khóc đã òa trong ống nghe. Tôi nhận biết ngay là tiếng của bà dì đã quá tuổi thất thập cổ Lai Hy, hiện đang sống ở quận 6. Hầm nghĩ trong bụng, lại rắc rối về vấn đề tiền bạc nữa rồi. Bởi tôi biết được rằng dì không hạnh phúc như má tôi, một người phụ nữ cũng quá tuổi thất thập. Nhưng má tôi có những đứa con biết chăm chỉ học tập, lao động, có tinh thần cầu tiến và vượt khó mãnh liệt để thoát nghèo, thoát khổ. Có người cũng thành đạt trong xã hội và gia thất đề huề. Tôi thưa, con đang trên đường về nhà nên tiện thể ghé qua nhà dì rồi hẳn tâm sự nhé. Đứa con gái Diana cũng đòi lên theo tôi do tính tò mò của tuổi teen. Thôi thì đành đi cùng con vậy. Có gì mai này con mình còn biết được cách đối nhân xử thế từ những bài học thực tế của ngày hôm nay. Thì ra là dì tôi đang mắc một khoản nợ từ trung tuần tháng 5 để trang trải chi phí mai táng cho người giúp việc nhà vốn sống độc thân nhưng gắn bó với gia đình dì suốt mấy chục năm qua. Món lãi phải trả cho khoản tiền vay lên đến 15% một tháng. Và dì tôi đã kiệt sức và túng quẫn không biết tính sao cho những ngày tháng sắp tới. Tôi sẽ giúp dì trả khoản nợ, nhưng dì phải thật lòng với tôi trong việc trả lời một số câu hỏi, bởi tôi không muốn bị kẻ xấu lợi dụng lòng thương xót của mình. Và thật lòng, tôi thương dì vì thấy dì phải khổ tâm vì những vấn đề tiền bạc ở cái tuổi đúng ra phải an hưởng cuộc sống. Và tôi cũng tìm đến ban trị sự để xác minh việc dì tôi đã thanh toán hết các khoản chi phí mai táng cho nhà thờ chưa, cũng như số tiền đó có xác thực với con số đi vay mượn không. Ước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót là điều tôi đã học được từ Kinh Thánh và dấn thân để trải nghiệm việc đó trong cuộc sống thường nhật của mình. Suy ngẫm mỗi ngày. Có đoàn du khách đi ngang qua xứ khô hạn nên khó tìm ra nước. Họ sắp chết khát. May mắn, họ được người bản xứ dẫn đến một con suối. Sau khi uống no nê, người dẫn đường đã tâm sự. Ban đầu, tôi sợ người khác cũng tìm đến, sẽ uống hết nước nên tôi phải giấu kín, nhưng bây giờ lại khác. Tại sao vậy, thưa ông? Các du khách hỏi. Người dẫn đường trả lời, càng được nhiều người đến uống thì suối nước càng trong, nước càng nhiều lên thêm, và chẳng bao giờ cạn. Một khi ý thức càng chia sẻ cho người khác thì càng được lợi nhiều. Khi con vắng nhà, con trẻ là sợi dây gắn kết người mẹ với cuộc đời. Sophocles. Nhớ một lần đi làm về hơi muộn, vừa bước vào nhà tôi có nói với con gái, lúc đó nó mới tầm 7-8 tuổi. Châm cho mẹ ly nước. Con bé đang ngồi chơi với người giúp việc bèn hỏi. Tại sao mẹ không kêu hai bà giúp việc làm? Tôi khựng một hồi rồi mỉm cười trả lời. Ly nước con rót cho mẹ uống vào sẽ ngọt hơn. Thế là nó đã hiểu và vui vẻ rót cho tôi một ly nước. Bạn thử tưởng tượng nếu như tôi không biết kiềm chế cảm xúc trong lúc đang mệt mỏi và quát tháo với con rằng biểu làm thì làm đi, hay là có làm không thì bảo, thì việc gì sẽ xảy ra? Thay vì phải nói cho con những thứ giáo điều thì nó sẽ không mường tượng và hiểu được những gì người lớn muốn dạy bảo. Dạy cho con biết chữ hiếu từ những việc làm đơn giản, nhỏ nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Hướng dẫn cho con cái biết cách để thể hiện sự yêu thương với những người xung quanh. Nếu con cái không hiểu thông điệp của người lớn là gì, thì làm sao nó biết được hành vi của nó đúng hay sai? Bất kỳ một thói quen nào cũng là tập hợp của hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần, ngày qua ngày trở nên tự nhiên mà không một chút ngượng ngùng. Nuôi dưỡng và duy trì được những thói quen tốt sẽ dần dần hình thành bản tính con trẻ. Một khi trẻ được trưởng thành trên nền tảng của những thói quen tốt, thì tương lai nó sẽ không làm cho những bậc làm cha làm mẹ phải bận tâm và lo lắng nhiều. Tôi thích câu nói của Samuel Smith. Gieo suy nghĩ, gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt thói quen. Gieo thói quen, gặt bản tính. Gieo bản tính, gặt số phận. Do đó, việc dạy con luôn là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Con ở gần còn có thể dạy bảo. Sau này con đi xa thì sao? Tôi nhớ mãi chuyện này. Chúng tôi đến Melbourne, Australia vào ngày mùa đông lạnh giá. Hành lý mang theo của hai mẹ con chất đầy những chiếc áo len, áo khoác và khăn choàng để giữ ấm trước sự tấn công của những cơn gió rét. Con trai tôi, Louis, sau khi hoàn tất 2 năm bậc đại học tại Aramid, Việt Nam, đã được trường Aramid, Melbourne chấp nhận hồ sơ xin du học để đi tiếp 3 học kỳ, mỗi học kỳ 5 tháng còn lại, và sẽ tốt nghiệp hệ đại học với bằng cử nhân quản trị thương mại vào năm 2015. Nhìn lại những ngày tháng cũ, từ khi phải đem đứa con đầu lòng đi gửi nhà nuôi trẻ lúc 18 tháng tuổi, những đêm thức trắng để lau mình và cho con uống thuốc những khi trở trời, loay hoay đi tìm trường bán trú cho con để hoàn tất bậc giáo dục phổ thông trung học, thấy thời gian qua thật nhanh. Đứa con yêu quý ngày nào còn ẵm trên tay, giờ chính thức rời vòng tay chăm bẩm của cha mẹ để một mình tác chiến ở xứ lạ. Thương lắm, nhưng biết rằng không thể cứ mãi giữ con ở bên cạnh mình. Để lại con nơi xứ người, tôi ra về với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì nghĩ mình đã đúng khi quyết định mở cánh cửa để con có thể tự bước ra sân chơi lớn. Buồn vì nhớ và vẫn còn đôi chút lo, nỗi lo cố hữu của các bà mẹ khi để con một mình. Nay ở nhà, thỉnh thoảng tôi vẫn phải lau những giọt nước mắt khi nhớ đến con. Đó là khi sáng dậy không được nghe tiếng con gọi, mâm. Là khi vắng bóng dáng con khi chuẩn bị bữa cơm chiều. Dù là nam giới, nhưng khi còn bên mẹ, con vẫn thường vào bếp phụ mẹ rửa chén bát. Là khi màn đêm buông xuống không được ngồi đối diện trò chuyện và đùa giỡn với con, được nghe con kể về những câu chuyện yêu đương, giận hờn của các chàng trai và cô gái tuổi đôi mươi, được trò chuyện cùng con về những giá trị đạo đức, nhân văn và niềm tin, và cho con những lời khuyên về cách quản lý thời gian, cách đối nhân xử thế, không chấp nhặt, luôn mưu cầu sự hòa thuận, biết quan tâm người khác. Dù nhớ dù thương, nhưng tôi thật sự không lo lắng thái quá, vì tin con đủ bản lĩnh để bắt nhịp và thích nghi với cuộc sống và thành công trong việc học. Tin nhắn nhận được khi tôi bước lên tàu bay trở về Việt Nam. Love and miss you so much. I won't let you down. Nhớ thương mẹ nhiều, con không làm mẹ thất vọng. Làm tôi ấm lòng và yên tâm. Cảm ơn con trai. Cảm ơn một người đang trưởng thành. Suy ngẫm mỗi ngày. Ngay cả những người giàu có cũng đói khát tình yêu thương. Họ cũng mong muốn được chăm sóc, mong muốn được tìm kiếm và mong muốn có được ai đó của riêng mình. Mẹ Teresa. Dạy con, hạt giống đã gieo. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì lại gặt giống ấy. Kinh Thánh. Với sự phát triển tột bậc của công nghệ thông tin, thế giới ngày nay trở nên phẳng hơn, mọi người có thể xích lại gần nhau hơn bất cứ lúc nào. Việc giao tiếp thông qua các trang mạng xã hội đã trở thành một nhu cầu của con người trong xã hội ngày nay. Sự phát triển tột bậc ấy đã mang đến nhiều tiện ích về mặt vật chất và lợi ích thiết thực lẫn tinh thần cho con người. Thế nhưng, cái gì nó đều có hai mặt của nó. Vấn đề là chúng ta nghĩ nó, vận dụng nó theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi. Nhiều giới trẻ đã biết khai thác sức mạnh của công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội để tìm kiếm tri thức, bổ sung kỹ năng và kinh nghiệm làm việc cho bản thân, đón nhận những lời khuyên hoặc tư vấn từ những trang web đáng tin cậy, để cân bằng những khiếm khuyết về mặt tâm lý trong giao tiếp xã hội, tìm kiếm những mối quan hệ bạn bè thân thuộc vốn đã thất lạc nhiều năm. Thậm chí một số trẻ năng động đã xây dựng mạng lưới tiếp thị và truyền thông để chào bán sản phẩm và dịch vụ thông qua chuyên trang Facebook của mình. Nhưng bên cạnh đó, song song tồn tại một số giới trẻ, thậm chí có cả người thành niên chỉ biết cắm đầu vào những phim kinh dị, dâm tặc, đầy bạo lực và bạo hành gia đình. Chìm đắm con người mình hết những trò chơi điện tử này đến những trò chơi điện tử khác. Chit chat liên hồi với nhiều mối quan hệ cả ảo và thực. Ngón tay trỏ lướt web thật điêu luyện cũng chỉ để thỏa mãn tính tò mò và hiếu kỳ với những tin lá cải, soi mói về đời tư của giới văn nghệ sĩ hoặc những người của công chúng. Những tin vỉa hè như ai té sông, người nào nhảy lầu cũng không bỏ qua, hầu chứng tỏ mình là người của thời đại, cái gì cũng biết, cũng hay. Tệ hơn nữa, có những người đạo đức giả đã sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng qua các mạng xã hội, Facebook, để lừa tình cảm, lừa tiền bạc, kích động, xuyên tạc, công kích, bêu xấu, bôi nhọ danh dự và hạ thấp nhân phẩm của người khác, cũng chỉ nhằm mục đích tự tôn chính mình và thỏa mãn những dục vọng mang tính cá nhân. Những hành động như thế rất đáng được xã hội lên án và bài xích. Nhiều bạn trẻ vẫn mang trong đầu suy nghĩ đi học là vì cha mẹ. Vì cha mẹ yêu cầu phải học, thế nên mới đi học. Chính vì nhận thức sai ở cái tuổi đang định hình dần tính cách và nhân cách, lại thiếu suy nghĩ và có nhận thức lệch lạc như vậy, nên xem ra nhiều bạn trẻ được đi học đấy, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo trách nhiệm trong việc học của mình là gì. Học cho ai và việc học của mình sẽ mang lại lợi ích gì cho bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Chắc mỗi chúng ta cũng không quá xa lạ với những nguồn tin giật gân rằng bỗng một ngày đẹp trời, những đứa con ngoan ngoãn ngày nào của ông bố bà mẹ nào bỗng nhiên bỏ ăn, bỏ học, bỏ nhà đi bụi, biệt tâm, biệt tích. Đa phần họ là những cô chiêu cậu ấm. Không loại trừ có một số trường hợp trẻ bị bỏ rơi, thiếu sự quan tâm do bố mẹ ly dị. Được cha mẹ yêu thương, chăm như loài hoa quý trong vườn ươm. Mỗi buổi sáng được đưa đi học, rồi chiều tối lại được cha mẹ đội mưa, đội sương như con thoi để đón đưa hết địa điểm học này đến địa điểm học khác. Được chăm từng bữa ăn đến giấc ngủ, hạnh phúc biết bao. Nghịch lý ở đâu mà xảy ra những nghịch cảnh trớ trêu và đau xót như vậy? Khổng Tử đã nói, học mà không suy nghĩ là vô ích, nghĩ mà không học là hết sức nguy hiểm. Con người ta luôn luôn chịu sự tác động và ảnh hưởng bởi người khác và môi trường. Sự tác động ấy chỉ có thể đến từ một trong hai vế. Một, ảnh hưởng tích cực, tốt. Hai, ảnh hưởng tiêu cực, xấu. Không thể có sự trung lập. Tâm hồn của con người như những mảnh vườn. Những suy nghĩ có từ những cái nhìn, cái hiểu theo bản năng và nhận thức riêng sẽ như những hạt giống gieo vào tâm hồn từng giây từng phút. Ngày qua ngày, nếu ta gieo những suy nghĩ tốt thì nó sẽ cho ra hoa màu. Nhưng nếu ta gieo những suy nghĩ xấu thì tâm hồn sẽ mọc đầy cỏ dại và rơm rạ. Hành vi sẽ mất kiểm soát một khi mọi thứ được nghe theo tiếng gọi của trái tim và làm theo cái được gọi là, theo tôi nghĩ, được lập trình sẵn trong đầu. Những bậc làm cha làm mẹ đôi lúc cũng cần phải học lấy những kỹ năng cần, chịu khó đọc những đầu sách về tâm sinh lý theo từng giai đoạn phát triển của con cái để biết cách lắng nghe, trò chuyện và dẫn hướng con cái. Không nên quá chú tâm và chủ quan trong việc nhồi nhét kiến thức và buộc con cái phải học thêm những môn học hay kỹ năng này, kỹ năng nọ cho bằng con nhà người ta. hay một thần tượng nào đó mình mến mộ mà mọi dàn xếp đều không tạo được sự thích thú nơi con trẻ. Không nên so bì con cái mình với bất kỳ một ai vì khả năng trưởng thành, thể chất và sự phát triển trí não không ai giống ai cả. Càng không nên cố gắng thỏa mãn đời sống vật chất cho con như một sự bù đắp trong việc thiếu điều kiện và thời gian gần gũi con cái. Chiều chuộng con bằng cách làm thay nó mọi thứ trong sinh hoạt hàng ngày chính là mai một khả năng tự lập, tính trách nhiệm và kìm hãm khả năng phát triển, kỹ năng sống của con. Thay vì để con có thể tự chủ điều khiển cuộc sống của mình về sau. Có nhiều cách làm hư con. Người ta làm hư tinh thần nó bằng cách khen ngợi nó quá lố. Làm hư ý chí nó bằng cách cái gì cũng chiều nó. Làm hư trái tim nó bằng cách lo lắng, tôn thờ nó quá. Tupanlup. Tôi cũng có hai đứa con, một trai, một gái. Ngay từ thuở bé, tôi đã rèn cho các con ý thức giữ giờ giấc đi vệ sinh cá nhân để không mắc bệnh táo bón như nhiều đứa trẻ khác. Giữ cơ thể sạch sẽ để không mắc phải những thứ bệnh ngoài da hoặc tay chân miệng. Tập cho con biết làm những việc trong gia đình như lau bàn, rửa chén, rửa xe, nấu cơm và làm những món đồ ăn đơn giản tự phục vụ cho mình. Thậm chí học cách chăm sóc và tắm cho chó mèo, mặc dù ở nhà có tài xế và người giúp việc. Những ngày lễ Noel hay Tết cổ truyền thì cả nhà cùng nhau đi mua sắm những thứ cần để trang trí cây thông, cây mai, cây quýt, trang hoàng nhà cửa, sao cho ngập tràn không khí lễ hội và vui xuân đón chào một năm mới. Đêm giao thừa thì cùng nhau chuẩn bị những bao lì xì để mừng tuổi những người cao tuổi và trẻ con trong họ hàng, bạn bè. Cùng nhau thức đêm để ngắm pháo hoa và nghe tiếng chuông ngân vang từ phía nhà thờ báo hiệu một năm mới đã đến. Không ai bảo ai, tất cả đều không quên cầu nguyện bình yên và mọi sự được thuận lợi cho bản thân, gia đình và những người mình yêu thương. Đó là những thuần phong mỹ tục cần được lưu truyền và nhân rộng hơn nữa của người phương Đông nói chung và người Việt nói riêng. Suy ngẫm mỗi ngày. Một thanh niên bị hầu tòa vì tội giả mạo giấy tờ. Quan tòa ngạc nhiên khi biết cha của anh ta là một nhà làm luật nổi tiếng. Tại sao lại không học được những gì mà cha mình đã viết? Nghe quan tòa hỏi, anh ta kể rằng cha của mình ngày đêm chỉ mải mê viết sách luật mà không có thời gian trò chuyện, tâm tình với con cái. Mỗi lần có vấn đề nan giải, cần hỏi ý kiến thì ông lại bảo: "Con đi chỗ khác chơi, bố đang bận." Khi ông viết xong quyển sách luật, thì con ông cũng vừa bỏ nhà đi hoang. Quan tòa nghĩ, ông bố này đáng trách vì lo soạn luật cho người khác mà quên luật nuôi dạy con cái. Trách nhiệm về ai? Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi tới được trái tim. GPS. Trong một chuyến công tác trên chiếc Airbus A320 của hàng không Việt Nam để đi thăm viếng khách hàng Viên Chăng, tôi được một cộng sự trút bầu tâm sự vì những vướng mắc, khó khăn tồn đọng của phòng cũng như những chỗ hay bị mắc kẹt khi phải tương tác với các phòng ban khác hay với khách hàng. Tôi tập trung để lắng nghe sao cho có thể gỡ rối tơ lòng với những hoàn cảnh mà cộng sự của tôi đang đăm chiêu và nhức óc. Ngẫu nhiên, tôi nhìn vào hàng ghế phía thương gia, business class, và phát hiện rằng số ghế ở hạng đặc biệt này chỉ khai thác 8 trên 12 chỗ ngồi, tức là họ đang trống công suất 1/3, mà đội ngũ tiếp viên không ai chịu quán xuyến để có những đề xuất với tiếp viên trưởng, hoặc bản thân tiếp viên trưởng có khả năng quán xuyến, sáng tạo trong việc ra quyết định cho những khách hàng có thể là người già, trẻ em hay phụ nữ đang mang thai, nhưng họ ngồi ở hạng ghế kinh tế. Economic class có thể trải nghiệm từ sự nâng cấp dịch vụ của hãng hàng không quốc gia. Thông thường, một chuyến bay dân dụng có hai vai trò với những nhiệm vụ khác nhau. Tổ lái gồm cơ trưởng và cơ phó, được ví như vai trò lãnh đạo cấp cao. Tổ tiếp viên gồm tiếp viên trưởng và đội ngũ tiếp viên, được ví như giám đốc chức năng, trưởng phòng và nhân viên trực thuộc. Những hành khách trên máy bay đều là khách hàng của hãng hàng không đó. Thế nhưng, việc chăm sóc dịch vụ bay sẽ có sự khác biệt do giá trị khai thác từ hai đối tượng có hai hạng ghế khác nhau đã có sự biệt lập ngay từ đầu. Tuy nhiên, để cung cấp những trải nghiệm bằng việc nâng cấp chất lượng dịch vụ bay cho hành khách bằng việc mời họ di chuyển sang hạng ghế thương gia với những hãng hàng không như Cathay Pacific, thì điều đó tôi được trải nghiệm khi tôi du lịch cùng con cái sang Hồng Kông vào ngày hè những năm về trước. Ai sẽ là người có trách nhiệm để đưa ra quyết định nâng cấp chỗ ngồi? Cơ trưởng chăng? Không, cơ trưởng là người chịu trách nhiệm sự an toàn cho cả chuyến bay, người đóng vai trò quan trọng trong việc giữ liên lạc với đài không lưu. Tôi ví như các mối quan hệ mật thiết để duy trì sự an toàn cho đội bay hoặc tổ chức, để lèo lái chiếc máy bay hoặc tổ chức vượt qua mọi hoàn cảnh, từ những giây phút cất cánh cho đến khi hạ cánh một cách an toàn trên đường băng. Suốt quá trình phát triển doanh nghiệp. Đội ngũ tiếp viên là những người tiếp xúc và làm công tác chăm sóc khách hàng. Những nhu cầu hợp lệ hay bất hợp lệ của hành khách là do đội ngũ tiếp viên hay tiếp viên trưởng thụ lý. Hành khách cảm nhận sự thỏa mãn, sự hài lòng hoàn toàn được cấu thành từ khả năng tác nghiệp, sự tương hỗ và chăm sóc của các vai trò trong cả tổ bay, không với một vai trò riêng lẻ. Một tổ chức có sức sống là nơi mọi người thể hiện rõ tính trách nhiệm cá nhân. Nơi đó ắt sẽ có một hệ thống quản lý được phân cấp và ủy nhiệm hiệu quả. Mọi người trong tổ chức được thúc đẩy và tạo động lực hướng vào mục tiêu chung. Nơi đó những giá trị nhân văn được tôn tạo, những tâm tư được gỡ rối, những mẩu chuyện về sự vượt khó được kể. Suy ngẫm mỗi ngày. Và tôi có phải chúc bạn một đêm ngủ yên lành không? Không. Nếu như bạn không làm gì cả, nếu như bạn vô trách nhiệm, không muốn giúp đỡ anh em mình, thì tôi chúc bạn một đêm trằn trọc, một đêm không yên lành. P. Lepich. Đầu xuân đi tảo mộ. Lòng biết ơn là biểu hiện của một tâm hồn cao thượng. Danh ngôn Anh. Sau khi hoàn tất các yêu cầu công việc về thuyết trình và đào tạo 2 ngày tại Johor, Malaysia, tôi đã kịp di chuyển bằng đường bộ về đảo quốc sư tử, Singapore, vào chiều 26 Tết để nối tiếp hành trình chuẩn bị về nhà ăn Tết cổ truyền dân tộc vào chiều ngày hôm sau. Tranh thủ sáng sớm ngày 27 Tết âm lịch ở Singapore, tôi đã có dịp tháp tùng chú ba, ông Yên Quen Hoa, đi thăm mộ ông bà nội và ba tôi. Cầm trên tay những bó hoa và khẽ bước vào khu nghĩa trang, nơi an nghỉ người thân của mình, tôi đã phải dằn lòng và tự nhủ rằng, đứng trước mộ ba không được khóc. Vậy mà tôi đã nghẹn ngào và không cầm được nước mắt khi chú ba cất tiếng hỏi. Còn có gì muốn thưa chuyện với ba không? Đã gần 20 năm vắng xa bóng dáng người cha trong gia đình, tôi đã cố gắng sống và làm việc hết mình để đẹp lòng ba. Còn nhớ như in nụ cười và giọng nói 20 năm về trước khi ba cầm trên tay chiếc bánh hình quả táo nhân kem của tiệm bánh Givran bằng đồng tiền ít ỏi đầu tiên của con gái qua việc dạy sinh ngữ và may áo cho các em nhỏ chuẩn bị đi xuất ngoại theo diện đoàn tụ gia đình lúc bấy giờ. Ba khoe với má rằng, con Thứ mua tặng tôi cái bánh táo nhân ngày sinh nhật nè. Nhớ mỗi độ xuân về, tôi là đứa hăng say và bạo gan leo trèo cọ chùi cửa sổ và dọn dẹp phòng ốc cùng với ba. Rồi còn được ba dắt đi xem múa lân, chợ hoa cùng với mấy chị em trong nhà vào dịp 30 Tết. Tết năm nay cũng như 20 mùa xuân đã qua, tôi muốn mua cho ba cái áo Pierre Cardin, mời ba dùng thử những chiếc bánh cookies, moringa và những thứ đồ ăn tẩm bổ khác, nhưng không thể. Bà đã không cần những thứ vật chất thuộc trần thế này nữa, nhưng tôi tin chắc rằng bà vẫn dõi theo những bước đi của các con nơi cõi vĩnh hằng và sẽ hài lòng với thành quả lao động mà con cái đã gây dựng được cho kinh tế gia đình, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp của chú ba và thiết thực đóng góp cho xã hội. Suy ngẫm mỗi ngày. Một người nọ dù nằm trong bệnh viện, nhưng lúc nào ông ta cũng lạc quan, hài hước, tươi tắn. Lần nọ, con trai ông lúc chuẩn bị rời khỏi mái ấm, bước vào đời mưu sinh kiếm sống, đã xin ông một lời khuyên. Ông bảo, "Con ơi, điều con phải làm là ngẩng cao đầu, hành động như người đã trưởng thành. Và hãy nhớ rằng, khó khăn lớn nhất mà con phải đối diện là những khó khăn không bao giờ xảy đến." Thầy tôi. Trò đối với thầy kính trọng như cha, thầy đối với trò thương yêu như con. Luận ngữ. Cuộc sống hối hả, tất bật, đan xen giữa công việc, chuyện chăm sóc gia đình cứ trôi đi năm này qua năm nọ. Vậy là đã hơn 30 năm tôi mất liên lạc với thầy dạy của mình. Qua người bạn học thời phổ thông ở trường Trần Bội Cơ, biết được tin hiện một số thầy vẫn còn khỏe dù đã tuổi cao sức yếu, tôi chủ động sắp xếp một buổi chiều thứ bảy để cùng bạn đến thăm các thầy. Thầy Trung, giáo viên dạy toán của tôi, dù đã chuyển qua làm nghề gia công giày da sau khi nghỉ hưu, nhưng vẫn nụ cười rạng rỡ, vẫn cách nói dí dỏm, vẫn nét cương nghị hiện trên khuôn mặt. Ngồi bên chiếc bàn máy may, thầy cặm cụi với từng đường kim mũi chỉ, dán từng chiếc gót giày. Cửa hiệu giày da Duy Anh là địa chỉ thân quen, tin cậy với đồng nghiệp, bà con hàng xóm của thầy. Đó là nhờ chất lượng và độ bền của sản phẩm được làm từ hai bàn tay lao động và cả cái tâm của một người thầy. Đến giờ này, khi đã là một người mẹ của những người con trưởng thành, mà khi trò chuyện với thầy, tôi vẫn được thầy ân cần dặn dò. Còn nhớ luôn giữ sức khỏe, dùng trí trong đối nhân xử thế, dùng đức để thu phục lòng người và tích phúc đức cho bản thân, gia đình, gia tộc mình. Tôi ra về với đôi dép da, chất liệu nhẹ mà mang nặng nghĩa tình do thầy tặng. Vâng, trên mọi nẻo đường hôm nay và mai sau, những lời thầy dặn dò sẽ như đôi dép gắn liền với đôi bàn chân để tôi có thể ghi những dấu ấn đẹp trên bước đường đời, xứng là một trò ngoan của thầy. Không được còn khỏe khoắn như thầy Trung. Thầy Chấn, giáo viên dạy văn của tôi, đã khoác trên người chiếc áo của người tu hành, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang khi chúng tôi đến. Đôi chân mày rậm rạp tuy đã bạc trắng, nhưng đôi mắt thầy vẫn ngời sáng, giọng nói vẫn trong. Mặc dù thầy đã từng phẫu thuật dây thanh quản và êm. Tôi nghe mà như được sống lại thời niên thiếu khi mơ màng trong những bài giảng của thầy về sử tích, tình thầy trò giữa Khổng Tử, Nhan Hồi, sự tri kỷ thâm giao giữa Bá Nha, Tử Kỳ. Tôi đã được nghe thầy thuyết giảng bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Trò sẽ luôn khắc ghi những lời thầy dạy, như thuở nào ngồi trên ghế nhà trường chăm chú nghe những bài thầy giảng, những lời thầy dạy. Các em phải học, học nữa, học mãi, vì sự học sẽ làm mất bóng tối và mang ánh sáng về. Suy ngẫm mỗi ngày. Carnot là một vị tướng của nước Pháp. Khi ông đi ngang qua trường học ở làng, trông thấy ông thầy dạy mình lúc bé, bây giờ đã đầu tóc bạc phơ, đang ngồi trong lớp dạy học. Ông ghé vào thăm trường và chạy ngay lại trước mặt thầy giáo, chào hỏi lễ phép mà nói rằng, "Con là Carnot đây, thầy còn nhớ không?" Rồi ông ngoảnh lại khuyên bảo học trò rằng, "Ta bình sinh nhất là ơn cha mẹ. Sau ơn thầy ta đây, vì nhờ có thầy chịu khó dạy bảo, ta mới làm nên sự nghiệp ngày nay." Bình lặng trong tâm trí. hãy tập làm quen chăm chú lắng nghe người khác nói và cố gắng hết sức để đi vào tâm hồn họ. Marc Aurier. Như thường lệ, ngày cuối tuần, tôi xách giỏ đi chợ sớm để chuẩn bị thực phẩm cho cả nhà dùng trong một tuần kế tiếp. Tôi bước nhanh đến các sạp bày bán đồ hải sản và thịt tươi sống để chọn mua cá, tôm và xương heo. Rồi đảo qua các hàng rau củ quả để lựa những món xào, món canh giàu chất xơ, có thành phần vitamin A và C là những dưỡng chất mà cơ thể con người rất cần được bổ sung. Rẽ sang khu vực bên hông phải chợ, tôi bổ sung trứng gà, rồi dừng trước một quầy đông lạnh để chọn mua một con gà vườn. Một phụ nữ trạc ngũ tuần bỗng nhiên sấn tới, bốc một miếng huyết gà lên và hỏi: "Miếng huyết này bao nhiêu tiền?" Người phụ nữ bán hàng có khuôn mặt hiền hậu ngước mắt lên nhìn và nói: 10.000 đồng, chị à." Người mua với giọng hằn học, cộc cằn, nói: "Tôi trả chị 9.000 thôi." Rồi không cần nghe câu trả lời của người bán, vội vàng lôi ra những tờ bạc lẫn lộn, nhăn nheo để trả 9.000 đồng. Tôi thấy bà vẫn còn vài tờ 1.000 đồng trong tay. Bán một miếng huyết gà có lời được bao nhiêu mà còn bị buộc giảm giá kiểu này? Tôi bày tỏ sự cảm thông trước một thoáng đượm buồn qua cái lắc đầu và động thái hít thở sâu của người bán hàng. Người bán hàng cho biết, mỗi ngày thế nào cũng gặp vài người khách mua hàng kiểu này. Không kể lể gì thêm, bà tiếp tục công việc của mình. Sự việc có vẻ như chuyện thường ngày và chẳng liên quan đến mình ấy, lại làm tôi cứ vấn vương mãi. Thầm nghĩ, đối mặt và tiếp nhận vô vàn tình huống diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, nếu mình cứ than vãn, rên rỉ, phàn nàn hoặc lên tiếng đôi co trước thái độ thiếu lịch sự và hành vi ứng xử thiếu tế nhị của những người thô kệch, thì hơn ai hết, chính mình sẽ trở thành nạn nhân của stress trước tiên. Biết giữ sự bình lặng trong tâm trí để tránh tự tạo thói xấu hơn thua, dần dần mình sẽ biết tiếp nhận mọi tình huống một cách bình tĩnh, kiểm soát được cảm xúc để từ tốn giải quyết tình huống, thay vì buồn bã, giận dữ, dẫn đến lời nói, hành vi làm xấu hơn tình hình. Thật tốt biết bao nếu trong xã hội rất nhiều người hoặc ai cũng được như thế. Biết giữ sự bình lặng trong tâm trí, dần dần mình sẽ biết tiếp nhận mọi tình huống một cách bình tĩnh. Suy ngẫm mỗi ngày. Có người đánh rơi mất chiếc đồng hồ trong đống mạt cưa, nhưng chẳng nhớ cụ thể là đống mạt cưa nào, vậy biết tìm đâu? Anh ta hứa sẽ tặng một số tiền lớn cho ai tìm được. Nhiều người đã cào tung các đống mạt cưa đó nhưng vẫn không tìm được. Sau cùng có một đứa bé tìm ra được. Mọi người hỏi: "Bằng cách nào?" Nó trả lời: "Tôi nằm xuống trong đống mạt cưa rồi chăm chú lắng tai nghe. Cuối cùng, tôi đã nghe tiếng đồng hồ tích tắc."